Tiên luyện chi lộ, chương 209, vây khốn, góc truyện audio.com, ầm, từ trên trời cao hơn trăm thước đột nhiên nện xuống, bùn đất trên mặt đất bắn tung tóe. Bụi đất bay mù, phốc, Trương Hằng phun ra một ngụm máu thâm co lẫn độc tố. Sắc mặt khôi phục một chút màu máu nhưng sau lưng lại bị chém rách ra một vết máu thật dài. Sâu tới tận xương, sự cường đại của cực kiếm chân nhân hoàn toàn vượt qua dự đoán của Trương Hằng. Mặc dù hắn dùng toàn lực bay đi cộng thêm thi thoảng sử dụng ngân quang thiểm thức thuật nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Giờ phút này bị kiếm quang màu vàng của đối phương đánh trúng. Trương Hằng không chỉ bị phá vỡ phòng ngự của thân thể, thậm chí còn bị nội thương rất nhẹ. Công kích của đối phương tới quá nhanh giống như chớp lóe khiến Trương Hằng không kịp trốn tránh hoặc phòng ngự. Cực kiếm chân nhân thấy Trương Hằng bị tuyệt kỹ của mình đánh trúng, trên mặt cũng không có khác thường và ngạc nhiên vui mừng. Dường như chỉ có như vậy mới hợp tình hợp lý, dùng thần thức tập trung Trương Hằng ở dưới mặt đất cực kiếm chân nhân phát hiện Trương Hằng cũng không bị chém thành hai đoạn hoặc gần chết như trong tưởng tượng của lão. Trong mắt xẹt qua một tia khác lạ, cực kiếm chân nhân rất rõ ràng đạo kiếm quang màu vàng lão phát ra vừa rồi có uy lực cỡ nào. Trước không nói đến uy lực, chỉ nói riêng tốc độ khủng bố tới cực điểm là có thể suy tính ra sự đáng sợ của nó. Trong chiến đấu với tu sĩ kết đan kỳ, mỗi khi cực kiếm chân nhân sử dụng ra chiêu này đều rất thuận lợi. Người thúc thủ chịu trói đi thôi. Cực kiếm chân nhân hư không đứng trên đỉnh đầu Trương Hằng. Đôi mắt đạm mạc nhìn xuống, trong giọng nói lộ ra một vẻ tự tin mãnh liệt. Tuy rằng không phát ra khí thế cường đại gì nhưng sự tồn tại của cực kiếm chân nhân ở trước mặt Trương Hằng chính là một ngọn núi cao tuyệt đỉnh khó thể vượt qua. Đúng lúc này, tiếng xé gió liên tục vang lên, từ bốn phương tám hướng không ít tu sĩ trúc cơ kỳ bay tới. Thậm chí còn có hai vị tu sĩ kết đan kỳ, mắt thấy Trương Hằng sắp bị phần đông tu sĩ vây công. Đại ca, Ninh Tuyết Dung ở trong túi chữ vật màu xanh lo lắng không thôi. Nhưng giờ phút này nàng cũng tổn thương nguyên khí, cho dù đi ra cũng không giúp được việc gì thậm chí còn có thể liên lụy Trương Hằng. Sau khi Trương Hằng rơi xuống mặt đất cùng không lập tức bỏ chạy mà yên lặng khu trừ bộ phận độc tố cuối cùng trong cơ thể. Vừa rồi chịu đựng một kích của cực kiếm chân nhân khiến Trương Hằng bị một chút nội thương, hắn mượn cơ hội này bức một bộ phận độc tố trong cơ thể ra ngoài. Về phần lượng độc tố nhỏ còn sót, dưới sự vây công hai tầng luyện hư linh khí cùng ngân diễm của Trương Hằng, trong nháy mắt đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi hoàn toàn cắn nuốt độc tố còn sót, Trương Hằng cảm giác dường như thể chất mình có điểm tăng lên. Tuyết Dung, muội không cần lo lắng, tuyệt đối không được đi ra. Trương Hằng thần thức truyền âm, nhắc nhớ Ninh Tuyết Dung. Cực kiếm chân nhân lập tức phát hiện ra tình huống của Trương Hằng, không nghĩ tới đối phương lại có thể giải quyết được nọc độc bản mạng của Thanh Vũ Xà trong thời gian một hô hấp ngắn ngủi. Chậm rãi đứng dậy, Trương Hằng thầm than trong lòng, tuy rằng mục đích chuyến này đã đạt được nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Đối mặt với cực kiếm chân nhân thực lực cao hơn mình vài bậc cùng với tu sĩ kết đan kỳ khác sắp tới. Nếu Trương, góc truyện audio.com, Hằng muốn dùng phương pháp bình thường để chạy trốn gần như không có khả năng. Đồ nhi của bần đạo chỉ sợ đã chết trong tay ngươi. Nguồn, lúc cực kiếm chân nhân nói ra lời này thanh âm hơi có chút run rẩy. Trong mắt dần hiện ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Giờ phút này cực kiếm chân nhân thông qua công pháp của Trương Hằng đã phán đoán ra đối phương không đoạt xá đồ đệ mình. Bởi vì liễu mộng tu luyện chính là công pháp của kim kiếm môn, cho dù bị đoạt xá trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thay đổi thuộc tính linh khí trong cơ thể. Trương Hằng im lặng không nói. Thừa cơ hội điều chỉnh tinh khí thần của mình chuẩn bị cho chạy trốn sau đó. Thanh Vũ Xà cũng bị ngươi hại chết, cực kiếm chân nhân siết chặt nắm tay, khí thế nội liễm trên người trong nháy mắt ép lên người Trương Hằng. Thân thể Trương Hằng không tự chủ lui ra sau một bước không khỏi âm thầm kinh hãi. Đối mặt với khí thế sắc bén tới cực điểm của cực kiếm chân nhân, Trương Hằng có một loại ảo giác bị đối phương dùng kiếm gác lên cổ. Trong lúc nhất thời thân thể lạnh buốt, các ngươi đều lui ra một bên. Người này để mình ta giải quyết, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay. Cực kiếm chân nhân quát chặn đám tu sĩ bậc cao đang tiến dần về trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hằng. Dường như có ý muốn tra tấn đối phương một trận, có thể nói Trương Hằng hủy đi hai vật trần ái nhất trong lòng cực kiếm chân nhân. Đồ nhi liễu mộng tư chất tuyệt đỉnh, tuổi gần 30 tu vi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Ngày sau tiến vào kết đan kỳ gần như là chuyện chắc chắn. Là môn đồ đắc ý của cực kiếm chân nhân. Thanh Vũ Xà lại càng là yêu thú cực kiếm chân nhân trải qua muôn vàn khó khăn thu phục, giữa hai bên thậm chí đã ký kết quan hệ chủ tớ. Yêu thú này vẫn luôn là một con át chủ bài của kim kiếm môn, chiến lực tương đương với một tu sĩ kết đan kỳ. mà Trương Hằng vừa khéo gạt bỏ một người một thú trần ái nhất của Cực Kiếm Chân Nhân. Giờ phút này, Cực Kiếm Chân Nhân muốn một mình giải quyết Trương Hằng. Thậm chí có ý muốn bắt sống để hành hạ. Trương Hằng vốn ôm chủ ý dùng bí thuật chạy trốn, nhưng thấy Cực Kiếm Chân Nhân tự đại như vậy. Thầm nghĩ vị tất không có cơ hội phản kích, nếu có thể giết chết Cực Kiếm Chân Nhân, tu sĩ còn lại của Kim Kiếm Môn cũng không làm gì được hắn. Trương Hằng đã dùng thần thức quan sát tu sĩ chung quanh. Luyện khí kỳ không tới, trúc cơ kỳ có mấy chục người, còn có hai kết đan kỳ. Trương Hằng đương nhiên không lo lắng nhiều về tu sĩ trúc cơ kỳ. Còn hai tu sĩ kết đan kỳ kia phân biệt là kết đan tiền kỳ và trung kỳ. Trương Hằng tự nhận có thể chạy thoát khỏi sự liên thủ của bọn họ. Ha ha, lão đạo sĩ, muốn một đấu một sao? Trương Hằng dùng ánh mắt khinh miệt liếc đối phương một cái. Vươn ngón trỏ hướng về phía đối phương, ngoắc một cái, Cực Kiếm Chân Nhân không khỏi sửng sốt. Lão đã bao giờ nhìn thấy cách khiêu khích của lưu manh địa cầu thế kỷ 22. Nhưng lập tức phản ứng lại, cho dù lão chỉ độn đến đâu chăng nữa cũng biết Trương Hằng đang khiêu khích mình. Bất ngờ chính là Cực Kiếm Chân Nhân không giận mà cười. Sau khi cười xong, lão dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Trương Hằng. Đến đi, ta muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Cực Kiếm Chân Nhân nói xong, trên người lóe kim quang, tay cũng bắt đầu bấm pháp quyết đặc thù. Không bằng thừa dịp hiện. gocchuyenaudio.com, tại, hai mắt Trương Hằng sáng ngời, ngân quang dưới chân nhoáng lên. Thân thể biến mất, sau đó cùng với vài tiếng vút, Trương Hằng nhoáng lên vài lần bay tới trước mặt Cực Kiếm Chân Nhân. Đây là pháp thuật gì? Chúng tu sĩ chung quanh nhìn vào chấn động, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng hơi biến sắc. Cực Kiếm Chân Nhân nhìn hết thảy cử động của Trương Hằng, trong mắt trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Kỳ quái chính là, lúc Trương Hằng vọt tới trước người Cực Kiếm Chân Nhân cũng không gây ra động tĩnh to lớn gì, mà đấm ra một quyền vô cùng bình thường về phía lão. Một quyền này không có linh khí đi kèm, chỉ bằng vào lực lượng đơn thuần của thân thể, tất cả mọi người không thể hiểu nổi loại hành vi này của Trương Hằng. Ngay cả Cực Kiếm Chân Nhân cũng không ngoại lệ, Trương Hằng nhìn nắm tay mình đang không ngừng tới gần Cực Kiếm Chân Nhân, trong lòng cũng hơi khẩn trương. Trong tay Cực Kiếm Chân Nhân nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Tuy rằng lão không biết dụng ý của Trương Hằng nhưng cũng biết không thể để hắn tiếp cận mình như vậy. Vậy, chỉnh vào lúc nắm tay của Trương Hằng sắp đánh tới trước mặt Cực Kiếm Chân Nhân thì thấy trên tay lão đạo sĩ này ngưng kết ra một vùng kim quang chói mắt. Toàn bộ thân hình của Trương Hằng lập tức lâm vào trong vùng kim quang này. Vội vàng vận luyện hư linh khí hộ thể. Đây là, Trương Hằng trợn mắt há hốc mồm, phát hiện chung quanh mình là lao tù do vô số kiếm khí màu vàng tạo thành. Những kiếm quang thật nhỏ màu vàng này không ngừng xoay tròn quấy động, một khi có cái gì tới gần đều sẽ bị nghiền thành bụi phấn. Trong mắt Cực Kiếm Chân Nhân hiện lên vài tia châm biếm. Bần đạo muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, nếu không phải muốn giam giữ ngươi, cần gì phải quyết đấu với ngươi. Tu sĩ chung quanh đều cười to, sắc mặt Trương Hằng âm trầm, lần này đi Kim Kiếm Lang Nha Sơn liên tục thất bại, phải suy nghĩ lại một chút. Trương Hằng bị nhốt trong lao tù màu vàng không lộ ra bất kỳ sợ hãi cùng lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa dường như đang kiểm điểm cái gì. Cách Trương.